Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tại trong kinh luận dạy cho chúng ta rất nhiều cách tu phước. Mỗi một người chúng ta ngày nay sanh trong thế gian này, mọi người có được thân người. Vì sao quý vị có được thân người? Phật tại trong kinh có nói là do trong đời quá khứ quý vị đã có tu ngũ giới thập thiện. Trong nhà Phật nói ngũ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Suốt đời quý vị mà giữ được năm giới này, không hủy phạm, Phật nói đây là điều kiện của quý vị có được thân người. Trong đời quá khứ đã từng tu cái nhân này, trong đời này mới có được thân người là chuyện không dễ. Người nào mà có thể giữ được năm điều này thì sẽ được thân người. Trong nhà Phật thì gọi là dẫn nghiệp, hướng dẫn chúng ta đến nhân đạo để thọ sanh, được thân người. Tuy mọi người đều được thân người, nhưng phước báo của mỗi một người thì khác nhau. Có người một đời hưởng phước, có người một đời cuộc sống của họ gian nan cực khổ. Là do nguyên nhân gì? Cái nguyên nhân chính là lục ba la mật. Quý vị đối với lục ba la mật, quý vị không có hết lòng tu sáu điều này. Cho nên tuy quý vị có được thân người, nhưng cuộc sống thì rất gian nan cực khổ. Đừng nói chi ở nhân gian, nếu quý vị sanh lên cõi trời, dẫn nghiệp của cõi trời là thượng phẩm thập thiện và tứ vô lượng tâm. Tuy quý vị sanh lên cõi trời, phước báo của người cõi trời cũng khác nhau. Nhưng đại đa số người cõi trời đều hưởng phước, còn có thiểu số người cõi trời rất bần cùng, không sánh bằng những nhà giàu sang ở nhân gian chúng ta. Là do nguyên nhân gì? Tuy họ có dẫn nghiệp của người cõi trời, nhưng họ không có phước của cõi trời. Cho thấy việc tu phước vẫn là rất quan trọng. Cho nên trồng thiện nhân được thiện quả, trồng phước được phước. Phật bảo với chúng ta rằng tài phú từ đâu mà có? Tài phú là quả báo. Trong thế gian này có người phát đại tài, có người thì rất nghèo nàn. Không nên nói rằng người này rất tài cán, rất thông minh, rất may mắn. Thật ra có những người tài cán, thông minh, may mắn hơn họ rất nhiều. Vì sao những người đó không phát tài? Vì sao họ lại phát tài? Vì trong mạng của họ có tài. Vì sao trong mạng của họ có tài? Vì trong đời quá khứ họ có tu tài bổ thí. Phật bảo với chúng ta rằng tu tài bố thí thì được quả báo tài phú. Cho nên trong mạng của họ có tài phú thì chúng ta biết được đời trước họ có tu tài bố thí rất nhiều, cho nên trong đời này họ mới có tài phú. Nếu họ không có tu tài bố thí, dù trong đời này họ có thông minh tài cán đi nữa, nhưng cuộc sống của họ vẫn là rất nghèo nàn. Do đây mới biết, nếu quý vị muốn có tài phú thì quý vị nhất định phải tu tài bố thí. Quý vị bố thí càng nhiều thì được tài phú càng nhiều. Bố thí và quả báo nhất định phải thành tỷ lệ. Đây mới là đạo lý thật sự. Trong thế gian này không có cái chuyện mà được may mắn thành tựu. Đích thật là nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Vậy ai định cho quý vị? Đều là tự mình định, không phải người khác định. Phật nói thông minh trí huệ là quả báo của pháp bố thí. Pháp bố thí thì khai trí huệ, vô úy bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Cái gì gọi là vô úy bố thí? Tức là người khác có khổ nạn, chúng ta đưa tay giúp đỡ họ, có thể an ủi họ, khiến cho thân tâm của họ được yên ổn, lìa khỏi tất cả sự lo lắng sợ hãi. Chúng ta giúp đỡ họ như vậy thì gọi là vô úy bố thí. Cho nên tu ba thứ bố thí này thì mới được ba thứ quả báo thù thắng. Ở chỗ này chúng ta phải bình tĩnh mà quan sát sự thật của quả báo bố thí, để cho tự mình làm tham khảo để tu học. Những người được đại phước báo, chúng ta nói họ có đầy đủ phước huệ, họ có tài phú, lại có thông minh trí huệ và khỏe mạnh sống lâu. Người như vậy ở trong thế gian này có thể nói phước báo của họ thật là viên mãn. Nhưng trong đời này, sau khi họ hưởng hết phước, tuy trong đời này họ hưởng phúc và cũng có làm một số việc tốt, nhưng so với phước báo của họ không thành tỷ lệ. Thì chúng ta biết phước báo đời sau của họ sẽ giảm xuống. Như vậy thì càng ngày càng tệ hại. Cho nên Phật tại trong kinh nói thật cho chúng ta biết, lục đạo chúng sanh trong tam ác đạo thời gian dài, trong tam thiện đạo thời gian ngắn. Đây đều là sự thật. Thọ mạng dài nhất trong tam thiện đạo là 80,000 đại kiếp trên cõi trời phi tưởng phi phi tưởng. Còn thọ mạng dài nhất trong tam ác đạo là vô lượng kiếp trong địa ngục A Tỳ, tức địa ngục vô gián. Trong kinh thì nói vô lượng kiếp, vô số kiếp, không phải 80,000 đại kiếp mà là vô số vô lượng đại kiếp. Phật nói những lời này chúng ta nghe rồi thì cảm thấy rùng mình rợn gáy, rất đáng sợ. Nếu nghe rồi mà không có cảm giác gì cả thì xin thưa với quý vị, cổ nhân gọi là bị tê bại. Người bị tê bại đã mất đi sự cảm giác, họ không biết lợi hại. Những chuyện khác thì không cần nói, những lợi hại của bản thân mình nói cho họ biết, họ cũng không hiểu, thì làm sao có thể cứu được. Chỉ thoáng qua thì lại trở về trong tam đồ. Tam đồ là quê nhà của họ. Phật nói cho chúng ta biết như vậy, chúng ta phải có tinh tấn, phải biết giác ngộ, phải biết cảnh giác. Cái chuyện này không thể giỡn được, không thể nói đùa được. Những người giác ngộ không ai mà không tích cực cầu ra khỏi lục đạo luân hồi. Cái phương pháp ra khỏi lục đạo luân hồi có hay không? Có. Phật nói rất nhiều pháp môn, pháp môn nào cũng có thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Phật lại sợ chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp nghiệp chướng quá nặng, tu học pháp môn thông thường không được đắc lực. A Di Đà Phật đại từ đại bi, ngài ở Tây phương Cực Lạc thế giới xây dựng một đạo tràng. Xin thưa với quý vị, ngài ở Tây phương Cực Lạc thế giới xây dựng một đại thôn Di Đà. Ngài hoan nghênh chúng ta đến đó tu học vô điều kiện. Những người giác ngộ mới cầu vãng sanh. Những người giác ngộ họ hy vọng trong đời này quyết định thoát ly lục đạo luân hồi. Quý vị vào được thôn Di Đà tức là giúp cho quý vị thành tựu nguyện vọng của quý vị. Cho nên Cực Lạc thế giới là đại thôn Di Đà, tiếp nhận tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới mong cầu ra khỏi lục đạo luân hồi, ra khỏi thập pháp giới. A Di Đà Phật đều tiếp nhận hết. Lòng bi nguyện nhân từ của A Di Đà Phật tìm trong tận hư không khắp pháp giới cũng tìm không được người thứ hai. Cho nên chư Phật Như Lai tán thán A Di Đà Phật, chính là trong kinh này có nói: Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Đó là chư Phật tán thán A Di Đà Phật. Chúng ta muốn trong đời này có được thành tựu thì nhất định phải tu hạnh bố thí. Bố thí tức là buông bỏ, bố thí tức là xả. Xả trong tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Phải xả được rốt ráo sạch sẽ. Nếu trong tâm của quý vị có những sự lo lắng, nhớ nhung, vọng tưởng phân biệt chấp trước, đều phải xả bỏ hết. Trên sự tướng trong cuộc sống hàng ngày chỉ lấy những thứ cần thiết, dù cho tự mình có đại phước báo nhưng ta cũng chỉ lấy những thứ cần thiết, chỉ thọ dụng những thứ cần thiết với mức hạn định trong cuộc sống thì đủ rồi. Không nên hưởng thụ quá mức. Quý vị có phước báo, quý vị có thể hưởng thụ, vì sao không thể hưởng thụ quá mức? Phật dạy chúng ta lấy khổ làm thầy. Trong cuộc sống quý vị phải biết tiết kiệm một tí, tâm của quý vị phải thường cảnh giác. Nếu sống buông tuồng giải đãi, hưởng thụ quá mức, nghĩ rằng ở cõi thế gian này vẫn là rất tốt đẹp, không muốn đi đến Tây phương Cực Lạc thế giới. Cho nên Phật nói với chúng ta rằng ở cõi thế gian này giàu sang khó học đạo. Ông nói Tây Phương Cực Lạc thế giới tốt như thế nào, tốt như thế nào đi nữa, nhưng tôi chưa gặp qua. Hiện nay cuộc sống của tôi quá tốt, mọi thứ đều như ý. Trong xã hội có tài phú, có địa vị, tất cả đều như ý muốn, không muốn cầu sanh cõi cực lạc. Cho nên Phật dạy chúng ta phải thật sự có tâm cảnh giác trong cuộc sống hàng ngày, nhất định phải giảm bớt sự hưởng thụ, giảm bớt đến mức độ thấp nhất, tức là mỗi một ngày ba bữa cơm, ăn được no, áo quần mặc được ấm, có căn nhà nhỏ để ở, có thể tránh gió che mưa thì đủ rồi. Không nên hưởng thụ quá mức. Nếu hưởng thụ quá mức thì dễ giải đãi, dễ đọa lạc. Đây là chư Phật Bồ Tát thành thật khuyên bảo chúng ta. Chúng ta phải ghi nhớ, phải suy nghĩ kỹ, càng nghĩ càng có lý. Nếu chúng ta có dư phước báo thì đem bố thí cho tất cả chúng sanh, cùng với tất cả chúng sanh cộng hưởng, đó mới là sự vui sướng thật sự. Đó là sự hành trì của Phật Bồ Tát. Chỉ có Phật Bồ Tát cùng với tất cả chúng sanh cùng nhau hưởng sự vui sướng. Cho nên có phước thì mọi người hưởng, tự mình cùng với mọi người thọ dụng đều phải bình đẳng, tuyệt đối không thể nhiều hơn. Như vậy mới tốt. Phải vĩnh viễn duy trì cái tâm đề cao cảnh giác, tâm thường mong cầu ra khỏi lục đạo luân hồi, thì phiền não của quý vị tự nhiên giảm nhẹ, trí huệ tự nhiên tăng trưởng. Sự mong cầu ra khỏi lục đạo luân hồi, vãng sanh tịnh độ, quý vị chắc chắn sẽ đạt được.